这女人来，女人就很明显来了，红润脸孔，大大的，那别这样，那一层那个男的，他那毛都不毛，他不冷的，他是买东西输，买东西花的，你可不能扔了，真的。你这个你买吧，这门票拿了，嗯，这正门呢，你买的是个桌子，坐那个坐坐这里人在这里，那个房子挨着你，但是你那个跟你两个人讲，就有个人那天呢，啊，跟你两个没的，没吃过，跟你两个走。来看见一个国啊，今天就在金金刚来拿这本书，来拿本来，来拿本来，你给他写给我。跟那不一样，你跟那金财根嘛，金刚啥，人把金卡来拿本来，来了把那块机会，快，这年这长这瘦，你看我给不来。越过去啊，你们家好了没事了，你们现在呢先别走，
我是
这现在先你们来
啊，好好好
啊，我们来你们来来
来
上哪
好，
你们去干嘛呀，
khi mà đã gọi là có pháp thân làm sao lại còn có cái thân nhục thân của Đức Như Lai? Và nếu mà nhục thân của Đức Như Lai mà diệt mà nhập Niết Bàn thì như vậy là còn sẽ mất. Mà ngài có đưa nêu lên hai cái gọi là mâu thuẫn, tức là pháp tánh, tức là xả thân gọi là vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thời thân làm sao còn? Đã gọi là vô sở hữu thì làm sao còn? Và nếu mà còn thì tại sao lại nói là có thân pháp tánh? Nếu có pháp tánh sao thân lại còn? Đây là cái vấn đề mà cũng không nên thiết học. Thì tôi thắc mắc về cái nghĩa bản thể luận và hiện tượng, có hiện tượng giữa hiện tượng và bản thể nó có cái gì mâu thuẫn? Bởi vì chúng ta hiện thấy đó thì các tướng của vũ trụ vạn vật chúng sinh hiện ra gọi là rồi có còn có mất. Thế thì cái bản thể của vũ trụ đó, vậy nó có còn hay là nó mất, hay nó cũng là theo cái nhịp điệu mà niệm điệu sinh diệt như là chúng sinh vậy. Thế thì đây là ngài Ca Diếp Bồ Tát thắc mắc về cái đó. Nay con phải hiểu như thế nào về nghĩa đó?
Tôi xin nói là có hình Đức Phật nói là các ông mình thanh văn phải học đấy. Như Lai là thần chủ, Như Lai là thần chủ. Ngài Ca Diếp mà sáng mắt thì rất là hay, ngài già nò như là chúng mình vậy. Ngài hỏi là vâng con hiểu là Đức Phật nói đấy, Đức Phật có pháp tánh rồi. Thì tất cả những đó Đức Phật có thể thần chủ lắm, nhưng còn con mang con một cái thân này, cái thân nó có thần chủ không? Là vì chứng có trước mắt con sẽ thấy là lát nữa còn nhận được cái bài, tức là cái thân mất thì làm sao phải thần chủ? Đức Phật trả lời, Đức Phật trả lời nói là nay ông chẳng nên nói việc là pháp tánh, tức là nói là trong cái thân Như Lai ông chưa hiểu, tất cả thanh văn duyên giác ngay Bồ Tát ông chưa hiểu cái thân Như Lai. Cái thân này nó không phải như thân người khác, ngài nói kỳ dụ là đến ngài vô thượng, các vị chư thiên vô thượng ở trời vô thượng đó, các vị đó cũng có thân mà lại không có cái tưởng người sắc thân đó,
vô thượng
à, không có tưởng. Như chúng mình có cái sắc thân này, có cái tưởng người thân này, chúng mình biết mình có cái thân này, thì chư thiên có thể vô thượng thì có sắc thân, nó đi lại là với sắc thân đó mà không có cái tưởng người sắc thân đó, nó là thì ngay cái vị chư thiên kia các bạn chưa hiểu nói là họ sử dụng cái thân nó như nào, họ biết cái thân nó như nào, thú hồi là có thể hiểu cái thân như này không nói thế. Đọc tiếp
nay con phải hiểu như thế nào về nghĩa tập dạy này Ca Diếp, nay ông chẳng đi nói việc là pháp tánh không có việc, ví như vô tưởng thiên thành tựu sắc tấm mà không có sắc tưởng. Chẳng nên hỏi rằng các ông ấy, ông trời ấy sung sướng hưởng vui thế nào, nghĩ tưởng những gì, thấy nghe thế nào.
Chẳng hơn
đây là nói ngài lấy thí dụ về các vị trời ở cõi trời vô tưởng thành tựu sắc ấm ở trên vẫn còn có sắc, tức là trời vô tưởng như vậy là thuộc sắc ấm, tức là vô sắc ấm,
thuộc mấy thiền như mấy sơ thiền là phạm chúng phạm khổ
đấy,
để nhị thiền là hàng thiên sẽ có ngâm, để tam thiền thêm nữa rồi cái này là vô thượng, vô thượng thiên tức là để tứ thiền. Khi nào quý vị ngắt luôn để tứ thiền quý vị sẽ thọ sanh trở lại, trời đó thì có sắc tướng mà không có sở, không có sở không phải là hoàn toàn không có sở. Trong kinh nói là 500 năm thì có sở, à không có sở thì 500 năm sao lại loài trở lên, lại mọc trở lên này. Kinh Văn Nghiêm nói đó là cái gì trong biến hóa à? Nếu mình có cái quan điểm người là mình nghĩ cái gì cố định là được sai, và tạo ra tất cả cái biến đổi đời thì khó lắm, vì thế để quay lại nắm cái tâm của mình thôi thì nắm tất cả ấy. Chẳng có dễ, nhưng nắm cái tâm thì khó. Đúng ngay như thế giờ là anh nói là bây giờ mình quán cái bệnh của mình, nếu mình quán là giỏi các bệnh rồi thì mình chưa tới cái mức đó, chưa tới mức đó. Thì Đức Phật nói là ngay vì trời vô tưởng trong mà chưa hiểu có thân như nào, là sử dụng như nào, phú mồ là trong mà ta hiểu được cái thân như thế nào.
Ngài cao nhất cảnh giới của Như Lai chẳng phải là chỗ biết của Thanh Văn Viên Giác, chẳng nên nói rằng thân của Như Lai là pháp diệu.
Cảnh giới của Như Lai tức là thân của Như Lai là cảnh giới, đừng nên nói thân của Như Lai là pháp diệu. Bây giờ chúng ta không biết bản thân nữa, ông đừng nghĩ là cái thân đó mất, bởi vì ta chỉ ẩn cái thân đó, ta hiện ra vô lượng thân này.
Ngài cho biết pháp diệt như thế là cảnh giới của Phật, chẳng phải là Thanh Văn Viên Giác biết được.
Pháp diệt như thế là nào? Đó là ta biết bàn thôi,
ông làm biết bàn.
Đó là cái pháp biết bàn của ta, đó là cái gì?
Hiện nay ông không nên nghĩ rằng nên nghĩ luồng Như Lai ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào. Những nghĩa ấy cũng chẳng phải các ông biết được pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn.
Phương tiện là những hóa thân đời bài. Thì cái phần này muốn khuyên như là Ngài Ca Diếp thì Ngài hiểu rồi, tức là muốn qua Ngài Ca Diếp, Ngài khuyên Ngài Thanh Văn, không phải hiểu là biết bàn đâu chứ, cũng chưa hiểu được cái thân như lai thế nào, những cái thân biến hóa như nào, những phương tiện mà đổ xanh ấy. Này là
nay
phải biết lắm, phải biết khó lắm.
Này Ca Diếp, nên phải tu tập Phật pháp và tăng mà quán tưởng là thường. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không vô thường tưởng, không biến dị tưởng.
Nếu ở nơi ba pháp ấy tu gì tướng gì tưởng, phải biết rằng tam tu thanh tịnh của những người này thì không phải đó y lương cấm giới của họ đều chẳng gì. Cái câu này lý hẳn nó nói này, thì cái này trên kia ngài dạy là Phật Như Lai là thường trụ, đây ngài nói chỗ cái tam bảo.
Ý là ngài nói rằng là khi ngài mất là Phật pháp mất, hoặc là tam đoạn mất.
Đây tức là ngài triển khai cái ý ở trên, chứ ngài nói là Như Lai là thường trụ thôi. Nên ngài nói rằng là tam bảo cũng là thần chủ, Phật là thần chủ, pháp cũng là thần chủ, tăng cũng là thần chủ. Thế nếu mà người nào mà tu phải tu tất cả các ba cái đó là thần chủ, mà nếu người nào tu mà ba pháp mà có gì tương gì tưởng, không vô tưởng tưởng, không biến gì tưởng, tức là ba pháp không có khác nhau, không vô tưởng đều là thần chủ cả, mà không có biến gì cũng sợ. Mình quy là mình phải quy mình biết chắc là Phật pháp với tăng tuy là ba vẫn là một là thần chủ cả, thì như thế có thật là có chỗ nương vào. Thế nếu mà quý vị tu một quy mà nghĩ là Phật pháp và pháp khác tăng khác thì là mình có gì sợ, tức là mình chưa hiểu được cái một trong ba cái đó, thì như thế mình không có nơi để nương tựa thì quy mình sai. Thế ngài triển khai tức là nói Như Lai thật thần chủ, thì nói là pháp thần chủ, tâm thần chủ. Tức nghe có nhiều người đang xấu thì sang ngày sau này có cái gì phàm sang cái gì khác khác sánh, nhưng với cái tâm mình rất cao, do cái tâm mình nếu mà ông sang rất là khác, nhưng cái tâm mình rất cao mình vẫn coi trong đó thần chủ, vẫn coi như là một cái khác biệt gì nữa. Nếu mình cúng dường cái gì đó trong tâm mình có sự phân biệt thì có đơn là cái này. Có thể là cái ông ấy rất là hồn mát, nhưng mà mình vẫn cung kính một vị thánh không. Thí dụ như ngài Trần Quốc Thích, ngài Ba Ba như thế, ngài đó không dám khinh cái ngài là mình, cái ngài là cái ngài được cái tâm ngài cũng được, mặc dù những người kia những người rất là thế nhân rất là thô lỗ, ngài vẫn là vì tu cái tâm ngài. Vì sao ngài cũng tất cả mình nhớ cái bài viết rằng là Như Lai thần tượng Phật pháp tăng các mình thường chia ba mà là một thì mới đúng là chúng ta mới là chân tu. Nhưng tôi có gì giờ không nghĩ là cái đó sai khác, Phật cái này pháp cái này tăng là khác. Nhưng ngày xưa có vị cũng là nổi tiếng lắm ở Việt Nam đứng đầu giáo, nói là tôi chỉ nhi quy không quy tạng này cái thì như thế là anh nói là phải tiếp tục thì cũng được, nghĩa là ông chê mai tăng này nó tăng mà khác này cũng được, nhưng mà chính người cao nó không cần trước mắt nhìn cái gì cả, nó nhìn tâm thật trong của mình, cái tâm mình cái nào rất cao có thể mình nâng cái người kia từ chỗ thấp lên cao, nhưng mà ba cái đó mình quy chỉ có một, mình sợ ba cái là ba cái quy mình chưa sợ cả. Sao mà có thể coi như là tuy là ba là tuy là một là ba, cái này vấn đề thiết y cho học thế, còn cho mình nói dạy thêm như dạy ngày dạy rất khó. Nếu ở nơi ba pháp nó mà tu di tưởng phải biết rằng tam quy thanh tịnh những ngày này thì không có chỗ y nữa, vì quên cái tâm vì ba cái người tâm niệm đấy cả mà. Quý vị nhớ là đạo Phật nó khó mà. Quý vị nhớ cái tâm nó chỉ là một, tất cả là đều toàn tâm, nhưng mà hiện là thiên hình vạn trạng không biết bao nhiêu thứ. Thế khi nào đi lạc lối trong cái mây đồ mình vẫn nghĩ là đi trong cái chân mình, thì cái việc đứng nhập Phật là việc thứ nhất, như thiên hình vạn trạng nhất, như tất cả những này đều tâm của mình, tất cả mọi người là khác, mọi người là một, kéo hết. Khi nào quý vị cũng làm đi cái đó, ví dụ bây giờ quý vị bị người ở trời hay làm đi khó nhọc vậy là các sự, quý vị nghĩ cái tâm của mình. Thì trước đây mình thấy con ngài là vừa thành nó khó, điều thứ nhất, khi mà cực lạc nó ta là cũng là một, cũng là khác, cũng là tất cả. Ở dưới thì vẫn luôn thông nhau, ở trên thì thô khăn. Ví dụ người nào ngoài đây một cao thì mình lặn xuống ngay trong đáy thôi, mình thấy ngay từ lại ở dưới, không cần mình sang xuyên. Thế mình là kém thì mình phải niệm mình sang xuyên này, mình biết được. Thầy cô quý vị nhớ cái biệt thứ nhất, như tất cả cái bộ kinh đã làm tại cái biệt thứ nhất, như mình thấy thứ nhất như mình thấy cái trung vọng, thấy cái như lưu, thấy quán trung.
Nếu ở nơi ba pháp tu dị tưởng, hãy biết rằng tam quy thanh tịnh của những người này thời không có chỗ như nhau, cấm giới của họ đều chẳng đầy đủ, chọn chẳng chứng được quả thanh văn như giác của đề. Nếu có thể ở nơi bất khả tư nghị này tu thường được thời có chỗ quy,
tất cả những gì mình tức là nghĩ rằng Phật pháp tăng cũng là cái tâm cái là thường trụ.
Này các biết ví như nơi cây thời có móng cây, cũng vậy vì Như Lai có pháp thường trụ, thời có chỗ quy, thế chẳng phải là vô thường. Nếu cho rằng Như Lai là vô thường, thời Như Lai không phải là chỗ quy của người và của ta.
Nên là ngài nhắc lại cái sự dụng của Như Lai. Thế ngài Ca Diếp này hỏi hay, cái này có rất là hỏi bạn tôi nữa.
Ca Diếp Bồ Tát tại Phật, bạch thế tôi, ví như trong tối có cây, có bóng.
Cái này nó nói là, ngài nói thì con cũng chịu rồi, nhưng mà ngài biết mà, sao? Thì thì cũng như là có thể có cây nhưng mà nó không có bóng, nó không lưng được.
Tập nói này ta viết ông không nên nói là có cây mà không có bóng, vì nhục nhãn không thấy đó thôi. Cũng vậy, tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Người không có con mắt trí huệ thời không thấy được, như trong tối không thấy bóng cây. Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt hàm phàm phu nói Như Lai là vô thường.
Theo vì mình đừng ngã thông cảm Đức Phật thì thành cái thân này như thân khác.
Nếu cho rằng Phật khác với pháp và tăng, thời chẳng thành chỗ của ba pháp quy, như cha mẹ của ông mỗi sai khác nên thành vô thường. Bồ Tát Phật Diệt lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ đem ba pháp thường trụ Phật pháp tăng để khai ngộ cho cha mẹ, nhẫn đến cha mẹ trong 7 giờ đều kính phục dịch.
Mà vẫn nhắc như là các bạn phải quan niệm cái khi khi mà ba người mà họ cái nào thế, còn nếu mà nói là không phải như cha mẹ con thì đời này cha này đời khác cha khác thì thế là vô sự. Mình phải có tham thì phải biết bàn lên thì đã hiện chỗ khác. Cái này có đến mà hứa này lúc nào này hứa là bây giờ con phải học thứ ba pháp thường trụ.
Bạch Thế Tôn, nay con phải học Phật pháp tăng bất khả tư nghị, tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải những nghĩa ấy. Nếu người nào không tin không nhận ở người đó là kẻ tư pháp vô thường đã lâu, con sẽ làm siêu móc làm mũi giá cho hạng người này.
Câu này là rồi cái ngài nói là sẽ có cái dạng thân nghĩa đó thường trụ pháp tăng và một ba phần một. Nhưng nếu có người nào không chịu này thì con sẽ làm xương móc là mưa giá cho làm như này. Câu này nghĩa là
tức là
câu này quá quá rồi
tức là sẽ theo cái người đó và giúp đỡ người đó làm những cái nghịch duyên và tâm duyên để cho người ta từ từ đi theo mình.
Làm xương móc và mưa giá làm những cái chuyến lên bàn này cũng anh thấy lời nghĩ của mày là không thể có đúng là hợp với trừ vi của Phật pháp.
Không đúng là chắc là ngài nói là làm việc duyên đấy, nhưng mà sau đó chắc không có làm tâm duyên thì người ta cảm hóa được cho nên
người duyên từ trên cho chú trên nói câu nói là thế. Có những người đó không tin cái lời tin ở cái mà này thì trên có quỷ la sẵn hiện lên dọn lấy chết à không không phát tâm vô thượng bồ đề, trên có quỷ la sẵn hiện lên dọn lấy chết người đó sợ quá phải phát tâm bồ đề. Thấy người như sao là nghe động thấy có người mình chết cái người phải nhớ những cái ở bên tây tạng có rất nhiều những vị thần đi đi theo vị thần rất là dữ dội, hiện là dữ dội rồi cho người sợ. Thế là quỷ nghĩ này tất cả vài thứ đó nó mình giải thích là nó phù hợp với đạo sư vi làm xương móc làm mưa giá là lên nặng lắm. Rồi trên này nói một người nghe kinh xong rồi không chịu phát tâm một thường một này thì lên cửa đã sát hiện lên phải bị trừ này. Ờ, anh không phát tâm một lần nào này tôi sẽ nắm chết cái bọn nó sáng tao sợ quá phải phát tâm một lần rồi. Thế thì đi rồi chúng mình ở trong các nhân gian này chúng mình có quyền làm ông thuyền trưởng hay là ông vua, mình có quyền mình bảo người dân là nếu mày bắt tâm vô thường một này tao giết hết mày. Bây giờ
nói thì được nhưng mà nói được với cái tâm mà
cả tâm người ta cũng là
mà
nói những
cái
phần này làm nó
có khi có những cái loại người có cái tâm chúng sinh mà nó ca năng lượng năng lượng, thì đôi khi quý vị Bồ Tát nó thể hiện thân là những vị đại la sát để thăm dò nó, để may ra nó mới hồi đầu. Nó cũng là một cái phương tiện thiện xảo.
Có những câu này là cái ngài Ca Diếp nói theo đúng lòng từ bi của Đức Phật. Theo con hiểu á, ý ngài ý những người mà đã tu theo pháp vô thường đã lâu á, theo tinh thần theo pháp đoạn diệt á, như là một loại đất khô mà cứ sư đá và mô móc là để thấm cái đất khô từ thần, theo cái tinh thần từ bi, chứ không có tạo ra việc kia mà thường thường là tạo thuận duyên. Theo con hiểu
thêm thêm nói là đang mưa không anh, là thằng mưa giá, mưa giá là mưa con đá nhỉ, anh muốn làm gì thấm người nước khô đó thì anh làm mưa thôi, rồi mưa giá rồi sương móc
nhỉ,
cái việc hiểu trong kinh là nói mà ngài dạy dạy những cái phương diện này, trên ngài nói là con tùy theo những các đức theo những nơi thì tranh nhau là được, thì họ tùy theo phá đấy, mang quân mang khí lãnh thì biết thế, thì con vua kia vua đây là người dân này mang quân đến gỡ được các đức này, đánh hai người đánh nhau bị thương nặng, ông vua bị thương nặng thấy thế này, ông vua bị thương nặng chết rồi vẫn sanh nghèo chẳng có bất lợi này, làm đề từ thứ nhất của ngài, ngài bất động. Còn cái ông giác đức đồng thì theo dưới dưới, về sau vẫn thành vẫn hay làm đề từ thứ gì, còn dưới ông vua thì trong này là nhấn mạnh cái gọi là một pháp, một pháp là, một cái làm là cái thời thế nó không hiểu, các vị tăng không biết đưa cái gì để nói mà là, trong này nhấn mạnh gì đó, trường thọ là vì sao? Phải có tâm hộ niệm chúng sanh bình đẳng, và cái tâm cái thân kim cang này, thân cái khẩu trang này là phải hộ pháp, phải cầm khí giới hộ pháp, có khi nào nó cần dạy cầm khí giới mà trong này lại cầm khí giới hộ pháp, hộ pháp như thế xong rồi cái tâm đúng thế thì xong rồi thân kim cang, kim cang còn kia nó thì thôi anh nói thì cũng đúng nhưng mà nó là mưa thường mà là mưa
là rồi có một cái ý tứ vào cái câu kinh sau đó là cái phần đạo tháng là cái rất mới là không làm được quy hoạch đó, tức là ông không khinh thi những trẻ đó. Ông không khinh thi chúng sanh đó, thì bởi vì cái câu không khinh thi chúng sanh đó nói lên cái câu trước đó, tức là ngài Ca Diếp nói rằng là con sẽ làm xương móc, giống như người ta nói là ban ơn vậy đó, con sẽ làm xương móc, con thì con nghĩ như vậy, tức là đến những người mà đã thường có cái tinh thần gọi là đoạn kiến đó, thường nói là mắt giống như là đất khô đã lâu thì người ta tiếp làm xương mắt,
cái ý tôi là nó không đúng đâu, bởi vì nếu mà làm được thân người đất thì ngài làm mưa không, nhưng mà làm mưa giá xương mắt trong kinh kia không có chữ nào là chữ không có ý họ. Thế câu dưới mình là đọc xong thì quý vị về hiểu trong cái bối cảnh kinh này, đây là một khu rừng già, cái quả sắp xếp bàn ngày dạng những chuyện khó dạng những ngày tâm sự về từ, đây là tâm sự về từ còn nói về nó khó khăn lắm, vì nó có nhiều tùy theo pháp giới, có nhiều người chia môn phái, có khi còn đánh nhau lớn lên sau đó mới phương tiện. Trong trường hợp như thế này, thì có phải phương tiện, phải hộ pháp, phải cầm khí giới chứ không biết được. Còn trong cái không khí của này như thế thì người đây nói đúng. Thì đây cái đây là ngài nói là tâm hộ niệm chúng sinh là niệm tổ. Cái phần đó là nói phải hộ pháp, không bao giờ phần nói cầm khí giới, trong cái này nói cầm khí giới để hộ pháp, để hộ trì những pháp hoặc là những người tăng tu đúng, nhưng mà không giết người. Và nhiều thế cái trên này nói ví dụ là có cái vị đó nghe kinh ra không chẳng pháp rồi sao về mù, mù thì trong lúc mù đó mộng quỷ đã sẵn hiện lên và mình chạy và nó không được đập vỡ nổi. Sao con sợ quá phải phải bắt được đi đấy. Trong Phật pháp anh có thể dùng tất cả công sức không kiện được, miễn là cái tâm như này, miễn là cái tâm chuẩn bị độ như này. Tôi vẫn nói là mình có thể giết người, giết người như với cái tâm chuẩn bị thì thật, nếu giết người với tâm tức giận cũng nhảy lên hoa xanh với thế tạng nhà liền bỏ sát rồi phái cổ yoga đi sớm với nó thì mà có biết cái đó đến tình nó này giết tất cả từ bộ trẻ giết hết ngay cả tội rồi mình giết được đồng độ cho những người đó khỏi xuống địa ngục đưa lên phần đất lên chỗ cao hơn. Cũng cái trong này Đức Phật nói trong này Đức Phật nói phương tiện nhiều lắm, cũng cái chỗ này nói ta làm vô cái sở đó cái tiền thân đó năm mươi năm trăm bà là ông bà là một bảo các ông đọc cái cải sửa đọc ông chỉ nói chuyện chuyện là chuyện hít rồi thế ra vì ta sẽ giết 500 bà la môn nó ta cũng có bị bỏ đi cả đấy là chính mà nói đấy là chỗ này nói về này nhấn mạnh về phương tiện nhỏ trong kinh này nói về phương tiện nói về cái quán chiếu trung đạo tất cả trong tâm nếu cái tâm mình từ bi mà sẽ giết người rồi thì vì thế bao giờ khi nào cái bị chết theo trên dạng thì trong 3 ngày mình rơi vào cái chỗ thần giới bất tỉnh anh trung sinh. Cái ngày thứ tư thì bắt đầu có những vị thần linh hiện này. Nhưng vào thần linh thứ nhất là hiện là gì? Thần linh rất là dữ dội. Cái ngày thứ mười mới là những vị thần linh rất là thánh thiện hiện này. Bao giờ là Phật, bao giờ là Phật cũng dùng hai mặt. Một mặt rất ghê gớm nhưng mà không có cái tâm chủ vị. Một mặt rất là thánh thiện với tâm chủ vị. Thánh như thế ở Phật qua làm có hai mặt này, ví dụ luôn luôn là mình trong kinh vẫn khuyên mình là phải trọng cái thân này, coi là cái pháp quý của mình, đồng thời nói là phải rất nhàm chán cái thân này, phải vứt cái gì làm đại, bao giờ nói hai mặt, rồi thì hai cái nó tương trợ nhau, chứ không phải như mâu thuẫn nó tương khắc không, phải tương sinh không.
Cái cụ vừa mới nói về cái vấn đề mà giết người cái tâm từ bi đó là em nhớ cái ông bác sĩ mà hiện thời là vẫn còn đang làm cái controversial đó là ông ấy giết đi ông phụ những cái người bệnh nhân mà bị bệnh nan y và bị gần chết mà đau đớn đó. Thì bị pháp luật kết án bị người đả phá nhưng mà cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu là cái tâm ông có từ bi hay không, ông có tội hay không.
Tôi nói hay rồi, nếu vấn đề hay ở bên Michigan thì có nhiều người bệnh càng xe nặng quá thì đối với ông này ông lạ phải ông kêu gọi nhanh là đốt tơ rét, nếu người kia yêu cầu ông ấy cho là cái máy là ông hay là ông chích cho mổ chết thì pháp luật can thiệp nhiều lần bắt ông ấy thường
30 mấy lần
ông không sợ gì, ông nói thẳng là tôi không sợ đâu. Vì những người này tôi đốt hay chưa? Hay chưa? Họ có tất cả là bác sĩ hay chưa? Còn nếu không tôi phải làm cái đau đớn họ tôi phải chích họ. Cứ làm đấy. Mà sống rất là đơn giản thì có cái buồn không? Ông nói tôi vì khó hiểu. Có thể là vì Bồ Tát thì nhưng mà cũng như chuyện này nó đúng. Nếu muốn xét ông là người có tội thì không có tội, xét cái tâm của hòa thượng nó bị lòng sơn sóc như người kia thật thì ông chả tội gì cả mà có âm đức, âm đức lớn thì khó đi. Thì vì thế mình không thể xét hành vi của nhiều việc nhiều người mình chưa thấy tất cả các sức sơn, còn như ông mà cứ nói suông này nói là anh cứ theo tôi thì anh cứ tu cái thiền này anh muốn là làm được ba làm ngay để thấy nhưng mà mình có biết đâu nói thấy. Vì xét tâm trong lúc nói ông ấy tâm như là mà mình không biết xét được tâm đâu, cái tâm có phải tâm từ bi thật không hay là tâm vây vang tâm cứu cánh tâm kiêu mạn tâm cầu này khó để hơn. Cái này thầy vì thế phải có những nhãn hơn đó, nên mình trong khi mình có nhãn hơn thì để lại. theo dõi mình đó. Ví dụ mong nào mà mỗi một người tà sư, tôi nghĩ là với người nào mình không thiết nhất thì phải trung độ mong độ vài ba năm mới biết được. Nhưng cái biết đấy nhất là nếu ông nói về khoa khoa nhiều không có gì rồi. Khi nào nói một câu mà khoa người là cái gì rồi, thật thế. Nếu bị Bồ Tát thật không bao giờ khoa mình, không bao giờ nói mình. Cái nói mình là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát là Bồ Tát là sợ đấy, chứ là toàn là tụi lá hết cả. Thế rồi nhận nhiều vô thượng đại sư, mấy cái vô thượng mà bị bỏ thì không ai có thể vô thượng được. Thì chưa Phật thôi. Chưa Phật là lấy điều kiện là gì? Là ngài phải có 32 chúng cốt sáng thì phải là mà thần thông với nó không được mà. Cái mình thế này, người cũng là làm cục thịt thôi. Trong người toàn như vậy là nhỏ ra là ăn miếng cơm kia hôi. Người như thế mình khi là thật đi. Thì chắc là mình bằng ngữ, đại bằng ngữ. Này như thế, cái tiêu chuẩn dễ nhận nhất là xem cái vị đó có khoa mình. Nếu cái vị đó trong độ 5-7 năm vẫn đang phát, nhưng không có không khoa mình vẫn đang phát. Còn không cầu lấy lần thì người đó tạm tạm được. Thì chưa chắc là rất là khó mà. Thế này bây giờ cái người làm người Phật tử thì cầu đạo khó. Vì bây giờ cái thời này nó xà ma hoài hẹn đi. Chúng mới là toàn là tự hội nhận nhiều lắm. Thí dụ bây giờ thằng Sát Âm Vi Sen này, thằng Đại Quỷ Nhật, giết cả con, cả gái, con rể, nó hết hết. Thì nói một câu nó đang bắn luôn. Thì đại ca thì người với nhân tính thì không thể nói là người bình thường, phải có quỷ nhật mà. Rồi sức của quỷ nó ăn, mình đâu ăn. Thì trong này nó nhấn mạnh là tất cả trong bộ kinh này ngài trời cái phương tiện nhiều lắm, có lúc phải cầm khí giới. Đây không vì thế là đi cầm khí giới để mà tự vệ, để không cho tụi kia tiến lên thôi, chứ mà không hiểu người tránh cái người. Vì thế cũng mới còn nói rõ thua cái nào mày nói này, kiểu cái này nói đấy, cái này nói là có thể giết người được. Nhưng mới trong sự biết tiếng ai nói thì cái việc xét cái phân. Nếu như thứ đồ mình nổ nóng thì trừ mắt một người, nhưng nếu xét trong tâm mình có sự thương xót người nữa thì mình đã lỗi rồi. Mình trừ mắt mình tức giận lỗi nặng, lỗi thành mắt trừ mắt già. Anh kia đầu hai anh xứng đồng vô tiếp.
Phật khen ta biết Bồ Tát làm hay làm hay, hay ông khéo có thể hộ trì đến pháp. Pháp như vậy thời là không kinh phi người, do nghiệp nhân không kinh phi người mà được quả báo trường thọ. Biết rằng những đời đã qua.
Câu này khó lắm.
Tức là hộ pháp như vậy mà vẫn có tâm bình đẳng, mà có được cái tâm bình đẳng như vậy là quả báo trường thọ, còn biết lại còn được cái quả báo tiếp theo là túc mạng thông, tức là những giờ đã qua.
Thế nên ngày này cần biết nói là con sẽ làm sương mắt mưa gió cho những hàng lễ. Ngày này cũng phải dạy là lành tay lành tay, tức là ngày tát hình ấm áp lắm. Nay ông khéo có thể hộ thì tránh mắt, tức là làm sương mắt mà làm mưa giá, nhưng với tâm để hồi thì tránh pháp vẫn được. Không phải vì tâm tức giận, không phải vì tâm kiếm mã nhỏ, không phải vì tâm kiêu mạn, không phải vì tâm bắt người theo mình. Thế như thế là hồ khéo hồi thì hồ pháp như vậy thì là không kinh kinh nữa, ta đang không kinh kinh nữa. Là vì chúng biết rằng người nào cũng như ngày từ lúc người nào thành Phật thì bên phía đó chắc chắn đạo tất cả là mình thấy cái đạo lý và này văn đó biết chắc chắn mình sẽ tới chỗ đó, biết chắc chắn mình sẽ có thân hào quang, biết chắc chắn là mình sẽ tới đời bán địa, biết chắc chắn rồi mình sẽ thành Phật không biết lâu mới chóng tùy. Thế tất cả cái những cái người này thì ngày từ lúc đi là thế cả. không khi khi người làm biết cái mầm nó nghe nát hết. Ví dụ nhiều khi là tôi nhìn con quả, nhìn con chó là cái xương. Xương là vì sao? Vì không phải chỉ có nó là chó mà là quả. Chính mình nó từng nhiều cái con chó thành quả lắm rồi. Mà mình lên đến bây giờ thì may lắm. Mà tất cả các vị, có những vị đến chùa mà trông rất là xấu xí. Nói ca lăng là hay, sai thì hơi biết, mình nói thì hơi bực mình. Nhưng chính quý vị phải nghĩ là cái người đó, từ những địa vị cá rùa, phải đi qua ấy. Không phải quý vị có thể thoát ra mà. Người làm nó phải đó đấy, có cái nhanh cái chậm. Cái người đó mình trông rất là khinh. Nhiều khi mình nói chuyện một cách vùng vằng để khai hết. Nhưng phải nhớ là cái vị đó đi trải qua địa vị cá rùa, thì cao chim chóc các thứ voi thú lâu lắm gì đi a tăng thì chết lên cái thân này, cái thân mà gọi là say manh méo mó này cho phần rét không có nhiều quả nghĩ bao giờ được cái người mà mình nhiều kiếp mình nói. Quý vị nên nhớ là cái câu chuyện này rất vâng, nó là chim nói được 8 vạn kiếp thằng chim, chúng mình có thể có 8 vạn kiếp thằng chim, 8 vạn kiếp thằng rắn đừng đừng bỏ mà lên cái này là may mắn lắm rồi. Vì thế mình chắc chắn về sau mình sẽ đi được chỗ kia. Nhưng bây giờ bắt đầu chán không thể nào chứ. Quý vị thấy là cái đạo lý của này có nghĩa không có chiều lại đâu. Tùy theo tâm thức mình là ra nó mà thành như thế này. Người nào có đi qua làm chim rồi, làm cá rồi có khi làm bỏ lại chết, người khác làm cá lại chết. Lên được cái thân này khó, mà cũng phải vấn đề là phải chán thân này lên cái thân kia. Do nơi nghiệp nhân không khinh khi người, nhà tôi nói khinh, mà được quả báo trường thọ, trường thọ. Người biết là những đời đã qua, tôi vẫn nói là chút mà không quan trọng hơn cái kinh nhắn sâu, quan trọng hơn cái kinh nhắn sâu là vì sao? Nó giúp mình tu hành. Mình có tin nhắn tâm mình nhiều khi mình lại khoái chí mình vinh vang cái đó để cái tu hành mình chậm. Nhưng lúc mà tâm mình biết là trước mình dần dần như thế là con chim con chó cái thời đó thì mình là con chó làm một phần chùa nghe cái ông sư ông tụng mãi khi người xong mình nó sẽ là người thì cái nó lợi ghê trong này có là hàng ngày nhấn mạnh cái xúc mà tâm không nhấn mạnh cái khác. Bây giờ đang đến sang phẩm trình trang dân.
Thưa cụ, cái qua cái phẩm này mình mới học về cái vấn đề hộ pháp. Cụ mới giảng về cái vấn đề là khi lúc nào mà cần mình cầm khí giới lên thì mình hộ pháp, mình không giết người nhưng mà để hộ pháp. Thế bây giờ cái điều khó nghĩ của con đó là biết lúc nào là lúc đúng để mình cầm cái khí giới lên.
Vì thế có cơ điện thoại không? Sao lại không được
vậy? Bây giờ con lại nghĩ lại cái kỳ năm 1963 gọi là phát nạn đó. Thì thế nào mình suy xét thế nào là đúng để cầm khí giới lên để hộ pháp?
Cái chỗ là tùy cơ điện thoại. Cái chỗ là mình có cái có một cái chung trình ghi chúng có thể được công đức rất lớn. Mình có thể mình bị khó khăn nhưng mà này là thế nhưng mà mình nói rộng vấn đề hộ pháp. Hộ pháp cái ca là ca ít tên ca danh giới thì mình cần khí giới, nhưng mà còn nhiều cái hộ pháp. Ví dụ như chúng mình trùng cái này thì gọi là hộ pháp. Hộ pháp thì đơn giản này, ví dụ quý vị đến chùa làm Phật sự với cái tâm thật là mình ngày hộ trì pháp. Vì đến chùa thì phải làm cơm làm bếp thôi, nhưng cái tâm thực sự là hộ trì, không phải vì ông sư nào cả hay là vì ông vì mình gì cả. Đi nói pháp mà nếu mình nghĩ là người ta cúng dường mình hay người ta xem mình là giỏi cũng được biết thực tế. Nhưng khi làm nói pháp để trang nghiêm cái tâm mình, trang nghiêm tâm người khác thì cũng rất khá. Có thể nói thời pháp mà quý vị ăn mấy lần nhất thì bây giờ thì tôi xin nhắc là trường thọ là hộ niệm chúng sanh bình đẳng, một cái bình đẳng. Kim cang thân là hộ pháp, thế là có lẽ là cái pháp quan này là anh khác cả, không phải nói cái này. Những cái phương tiện khó, khó làm, khó nói, khó quyết định. Biết thế nào có thể người cầm kinh tế, biết làm mình nổi loạn, như cái trời gió mai nổi loạn chống điện, làm thế nào mình nổi loạn, khó gì. Nên đọc tiếp cho chúng ta. Nhưng mình học rồi.
Cầm nó kim cang thân. Bây giờ Đức Phật lại bảo ta giúp Bồ Tát, này ta biết thân Như Lai là thân thường tục, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải là thân tạp tục, chính là pháp thân.
Bây giờ nào đến đó, thân của ta đây, thân mà các ông tưởng là thịt mà ông tưởng là nhà cái mạng, thân nó chính là pháp thân. Còn thân các ông hiểu tôi thật rồi, thân của ta là pháp thân. Tôi vì ngài vào được cái định ngài sống thường trực để ta mới tận tận mức rất vi tế của pháp thân. Thành cái gì hiện nay là pháp thân, cái chúng mình là những cái anh nở ra do những thân thô mình mà không phải là thân vi tế. Khi nào không biết nở ra mình hiểu đó. Thế thì triết học Tây phương nó hai, nó vẫn cãi nhau mà vấn đề bàn thể, vấn đề hiện thực. Có người bảo là khác, có người bảo là không khác, khác. Nhưng mà đúng đúng là vì họ không có cái ngũ nhãn thì không thể nói được. Thế Đức Phật ngài với cái ngũ nhãn ngài, ngài khẳng định biết rằng cái pháp thân đó, cái thân của đây tức là cái bàn thể đó, tức là ta đã vượt cái gì biết mà đến cái chỗ kia rồi, chỗ nhất như rồi, thì cái thân của ta đây dù nó đi đứng lòng một thế nào nó vẫn là, thì ta có vứt cái thân này đi, ta không bao giờ tốt lắm được bàn mà ta phải sang cái thân khác, vì sao vô được thân này. Thì trong này ngài nói những cái điều mà ngài muốn đặt rồi từ trước ngài chưa bao giờ đặt. Mà cái biển chứng trong này có thể nói là còn thua đôi chút cái biển chứng ở trong trong cuốn Giải Thân Mật. Có trường hợp đọc Giải Thân Mật thấy là nó u uẩn, như anh thấy rồi, nó đúng là chóng mặt u uẩn đi. Thế còn kinh pháp hoa là kinh thường thường để tiếp tục bình thường, nên những kinh này là những cái đoạn nên những kinh Lăng Già là cái mặt u uẩn đi, các bạn nói u uẩn là hành lắm, hình như là còn là những cái danh từ này đều khác nhau mà bao giờ nhắc như thế.